Nam Dương kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình podcast của saigonnhonews.com. Sau đây, mời quý vị nghe bài Hồng Vệ Binh, Quái Thai của Cách mạng Văn hóa Trung Quốc của tác giả Quốc Anh. Giữa thập niên 1960, cách mạng văn hóa bùng nổ ở Trung Quốc. Bị tiêm nhiễm tuyên truyền bởi chủ nghĩa Mao, hàng triệu thanh niên Trung Quốc hừng hực khí thế, sẵn sàng ủng hộ việc thay đổi xã hội. Tuy nhiên, hậu quả của sự thay đổi xã hội thật khủng khiếp. Đám thanh niên xung kích quá khích đã không chùn tay tra tấn, giết người, thậm chí ăn thịt đồng loại. Những đứa con của Mao Tiên Sinh. Lãnh tụ Trung Quốc Mao Trạch Đông, người thổi bùng ngọn lửa cách mạng văn hóa năm 1966, đã dạy: không có sự sáng tạo nào mà không có sự hủy diệt. Sự sáng tạo tự nó vốn có sự hủy diệt. Nhiều người trẻ tuổi đã hưởng ứng lời kêu gọi của Mao lãnh tụ, tin rằng chỉ có những cuộc thanh trừng hàng loạt mới có thể thoát khỏi sự thống trị của chủ nghĩa xét lại, tàn dư của quá khứ và ảnh hưởng nguy hại của phương Tây. Ngày 8 tháng 8 1966 được coi là ngày ra đời chính thức của Hồng Vệ Binh, một phiên bản mở rộng của Trung Quốc Công Nông Hồng Quân. Vào ngày ấy, tại quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, Mao Trạch Đông tổ chức cuộc meeting rầm rộ cho đông đảo những người trẻ tuổi, mong muốn phục vụ lý tưởng cách mạng. Ông xuất hiện trước công chúng trong bộ quân phục mang ý nghĩa tượng trưng, người cầm lái vĩ đại, chỉ công nhận các phương pháp vũ lực để đạt được mục tiêu của cách mạng vô sản. Mao nhấn mạnh, Hồng Vệ Binh là một trong những hy vọng chính của ông ta trong việc chuyển đổi xã hội Trung Quốc. Hồng Vệ Binh thu hút nhiều tầng lớp thanh niên Trung Quốc, thường là từ các gia đình nghèo và có hoàn cảnh khó khăn, đã sớm bắt đầu sống với niềm tin mù quáng, nhiệt tình tuân theo việc thực hiện các chuẩn mực văn hóa mới. Họ xông ra đường cắt ngắn mái tóc dài của các cô gái, xé quần dài quá hẹp của nam thanh niên, đập vỡ cửa sổ cửa hàng bán mỹ phẩm và đồ trang sức, cấm đồ ăn ngon, nhạc jazz và các thuộc tính khác của cái gọi là lối sống tư sản. Tự do hơn nữa. Hai tuần sau khi Hồng Vệ Binh bắt đầu thực hiện những hành động tàn bạo, Mao Trạch Đông nói chuyện với họ bằng một bài diễn văn mới, khiển trách những thanh niên có tư tưởng cộng sản này là không đủ quyết tâm và quá lịch sự. Tay lãnh tụ cực đoan tàn ác họ Mao kêu gọi đám Hồng Vệ Binh cuồng tín phải mạnh tay hơn nữa và không sợ bạo loạn. Trên thực tế, người cầm lái vĩ đại đã tạo ra tình trạng vô chính phủ trên đất nước mình. Không phải ngẫu nhiên mà ngay cả trên báo chí Liên Xô những năm đó, ông ta được so sánh với Hitler và Hồng Vệ Binh được so sánh với các đội xung kích của đảng Quốc xã. Vào ngày 26 tháng 7 1966, theo lệnh của Mao, tất cả sinh viên và học sinh cấp 3 được nghỉ 6 tháng để phấn đấu đứng vào hàng ngũ thanh niên cách mạng. Ý tưởng này đã nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt. Khoảng 50 triệu thanh thiếu niên đã tham gia các đội Hồng Vệ Binh. Nhờ những nỗ lực của họ, đất nước Trung Quốc bắt đầu có một bước chuyển mình đáng kể. Hầu như tất cả thư viện, viện bảo tàng và nhà hát đều bị đóng cửa. Các nhóm sáng tạo quảng bá nghệ thuật phương Tây bị giải tán. Thậm chí chúng nhiệt tình cách mạng đến mức tháo dỡ một phần vạn lý trường thành để lấy đá gạch xây chuồng lợn. Xuất hiện khắp làng quê thị trấn, chúng gào thét kêu gọi thay đổi và chúng thay mặt Mao thực hiện việc kiểm soát xã hội ở mức độ chưa từng có. Toàn bộ đất nước Trung Quốc bị nhấn chìm trong màn đỏ khát máu. Các lệnh cấm của cách mạng văn hóa quả là vô cùng kỳ quái. Chẳng hạn, những người yêu nhau bị cấm nắm tay, trẻ em bị cấm thả diều, vân vân. Thậm chí không ai được phép có bộ đồ nội thất trong nhà. Nếu ngươi có hai chiếc ghế bành và một chiếc ghế sofa, thì đích thị ngươi là một tên tư sản có tội ác với nhân dân. Có một khẩu hiệu như vậy. Hàng trăm ngàn ngôi nhà đã bị Hồng Vệ Binh cướp bóc với lý do giải phóng nội thất khỏi hàng xa xỉ. Không giới hạn trong việc đập phá, trấn áp tinh thần và cướp bóc, Hồng Vệ Binh còn sẵn sàng giết chết tức thì những người mà họ coi là đối thủ của Mao Chủ tịch hoặc những người ủng hộ các tư tưởng xét lại. Để lấy được những lời khai quý báu của những người có nợ máu với nhân dân, Hồng Vệ Binh không cho phép các nghi phạm ngủ, bỏ đói họ và sử dụng các hình thức tra tấn tinh vi nhất. Tân Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Tạ Phúc Chí đã hoàn toàn nhắm mắt làm ngơ cho Hồng Vệ Binh lộng hành. Chúng ta có nên bắt Hồng Vệ Binh vì tội giết người không? Đây không phải là việc của chúng tôi, tên bộ trưởng này nói. Thậm chí hắn còn kêu gọi cảnh sát hợp tác với thanh niên cách mạng bằng mọi cách có thể. Ăn thịt người. Sự hung hăng của Hồng Vệ Binh ngày càng vượt qua mọi ranh giới. nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc Trịnh Nghĩa, cựu thành viên Hồng Vệ Binh, trong cuốn Hồng Sắc Kỷ Niệm Bi, đã thuật lại các trường hợp ăn thịt đồng loại mà Hồng Vệ Binh thực hiện như một loại nghi lễ. Ông Trịnh Nghĩa viết, nghi lễ ăn thịt người lây lan nhanh chóng không kém gì bệnh dịch hạch. Các trường hợp ăn thịt người đặc biệt gây sốc đã được chứng kiến ở huyện Vũ Tuyên thuộc khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây. Điều tồi tệ nhất là Hồng Vệ Binh đã lôi kéo các học sinh tiểu học, trung học tham gia vào nghi lễ này. Ông Trịnh Nghĩa chỉ ra 3 giai đoạn của đại dịch ăn thịt người. Giai đoạn đầu, mọi chuyện được thực hiện trong bí mật. Giai đoạn nâng cao, việc ăn thịt trở nên công khai. Và cuối cùng là giai đoạn điên rồ hàng loạt khi việc ăn thịt đồng loại trở thành chuẩn mực cộng đồng. Đôi khi thịt người được dùng làm món nhắm với rượu và bia, được phục vụ ngay cả trong phòng ăn của Ủy ban Cách mạng Văn hóa. Ông Trịnh Nghĩa viết, sự điên rồ này chỉ chấm dứt vào tháng 7 1968 khi Wang Zhujian, cựu chiến binh kháng Nhật ở Vũ Tuyên, Quảng Tây, thông qua các mối quan hệ của mình ở Bắc Kinh, đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh. Các quan chức chóp bu của Trung Quốc bị sốc bởi những gì họ nghe được và ngay lập tức gửi quân tới vùng Choang, Quảng Tây, trấn áp những kẻ ăn thịt người. Chém giết nội bộ. Dần dần, mâu thuẫn nghiêm trọng tích tụ giữa các Hồng Vệ Binh trở thành cuộc đọ sức giữa các phe phái. Các vệ binh đỏ bắt đầu tìm kiếm những kẻ chống đối và tà đạo trong hàng ngũ của chúng và xử lý họ một cách tàn bạo. Đánh đến chết bằng gậy và đá, chặt đầu, chôn sống, dìm nước đến chết, vân vân. Các cuộc đụng độ quy mô lớn nhất giữa Hồng Vệ Binh đã diễn ra ở huyện Vũ Tuyên. Một trong các bên, nhóm 22 tháng 4, đã tiến hành một cuộc chiến không khoan nhượng chống lại bộ máy hành chính địa phương do bí thư huyện ủy Wei Guangwin điều hành. Tuy nhiên, lực lượng an ninh địa phương và các quan chức đã đứng về phía ông ta. Hồng Vệ Binh cũng có những cuộc đối đầu nghiêm trọng với công dân Trung Quốc, những người phần lớn không muốn chấp nhận hệ tư tưởng do họ áp đặt. Ví dụ, ở Thượng Hải, để đẩy lùi Hồng Vệ Binh, chính quyền địa phương đã thành lập đội tuần tra đỏ. Sự lồng hành của Hồng Vệ Binh đã dẫn tới hậu quả tồi tệ tới mức vào tháng 8 1967, Chính Mao buộc phải can thiệp, cử một đội quân gồm 30.000 binh sĩ để trấn áp những nhóm Hồng Vệ Binh cố chấp nhất trong khu vực Quế Lâm. Trong gần 6 ngày, các cuộc đụng độ giữa các băng đảng thanh niên và lực lượng chính phủ liên tục diễn ra, cho đến khi những phiến quân cuối cùng bị tiêu diệt. Bây giờ, Mao trở mặt, lên giọng phê phán một số cá nhân Hồng Vệ Binh là không đủ năng lực và vi phạm ranh giới những gì được phép. Nhưng Mao không chủ trương giải tán Hồng Vệ Binh. Ông tuyên bố, hãy để các học sinh sinh viên chiến đấu thêm 10 năm nữa. Trái đất tiếp tục quay, trời sẽ không sập đâu. Và rồi, cho tới giữa thập niên 1970, Hồng Vệ Binh vẫn thực hiện các hành động tàn bạo, tuy ở quy mô nhỏ hơn so với 2 năm đầu của cách mạng văn hóa. Theo các nhà sử học Trung Quốc, khoảng 100 triệu người đã trở thành nạn nhân và gần 2 triệu người đã thiệt mạng do hậu quả của Hồng Vệ Binh. Năm 2016, tờ báo đảng hàng đầu của Trung Quốc, Nhân dân Nhật Báo, còn chống chế. Cuộc cách mạng văn hóa do nhà lãnh đạo quốc gia khởi xướng và bị những kẻ phản động lợi dụng đã phát triển thành hỗn loạn và trở thành một thảm họa cho đảng, đất nước và nhân dân. Cho đến giờ, Hồng Vệ Binh vẫn tiếp tục tồn tại, dưới hình thức khác, cũng quy tụ những thanh niên nhiệt huyết được bơm tim tư tưởng ái quốc cuồng tín hệt thời cách mạng văn hóa, chẳng khác gì Mao tái sinh. Dưới ngọn cờ mới của lãnh tụ Tập Cận Bình, những vụ gào thét đập phá hàng loạt cửa hàng Nhật trên đất Trung Quốc khi xảy ra căng thẳng giữa Bắc Kinh và Tokyo là một trong rất nhiều hành động đặc sệt phong cách của đám Hồng Vệ Binh mà Mao lãnh tụ đẻ ra từ nhiều thập niên trước. Những tên chiến lang hung hăng trên mạng ngày nay có khác gì Hồng Vệ Binh thời Mao? Trịnh Nghĩa lần đầu tiên đến Quảng Tây năm 1968, thời điểm ông còn là một Hồng Vệ Binh, và nghe tin đồn về những vụ giết người hàng loạt và ăn thịt đồng loại. Năm 1986, ông trở lại để điều tra. Các cuộc nói chuyện ban đầu của ông với giới chức địa phương và nhà báo đã khiến ông dồn cuộc điều tra vào địa phương Vũ Tuyên. Cuối cùng, ông tìm thấy rất nhiều bằng chứng về việc ăn thịt đồng loại. Các cuộc điều tra sâu hơn vào những năm 1980 cho biết ít nhất 76 trường hợp ăn thịt đồng loại đã được thực hiện. Các nhân chứng nói với ông Trịnh rằng gan là món chính, sau đó là tim. Trong một số trường hợp, nội tạng được lấy trước khi nạn nhân chết. Cũng từ những cuộc điều tra những năm 1980, người ta đã kết án 34 người từ 2 đến 14 năm tù, nhưng những người khác chỉ bị xử phạt hành chính. Nghiên cứu của ông Trịnh Nghĩa hoàn thành năm 1986, nhưng chỉ tới sau khi xảy ra cuộc biểu tình Thiên An Môn 1989, ông Trịnh mới bắt đầu viết, khi đi trốn biệt tích 2 năm ròng. bản tiếng Hoa được xuất bản lần đầu tiên tại Đài Loan, sau đó được dịch qua tiếng Anh rồi tiếng Pháp. Trịnh Nghĩa sinh năm 1947 tại Trùng Khánh, Tứ Xuyên. Khi cách mạng văn hóa nổ ra, Trịnh Nghĩa hào hứng tham gia và tình nguyện về vùng nông thôn, sống tại dãy Lữ Lương Sơn Mạch, tỉnh Sơn Tây. Sau đó trở về Bắc Kinh và tốt nghiệp đại học. Trịnh làm biên tập viên cho tạp chí văn học Hoàng Hà. Trịnh bị bắt khi tham gia sự kiện Thiên An Môn. Sau đó, ông trốn thoát và lẫn trốn vài năm, cho tới khi tới được Hồng Kông vào tháng 3 năm 1993. Tiếp đó, ông Trịnh tới Hoa Kỳ. Quý vị vừa theo dõi chương trình podcast của Sài Gòn Nhỏ News.com cùng với Nam Dương. Mời quý vị đón nghe chương trình sau.